And they shouted.
Và họ la lên.
The sword of the Lord.
Gươm của Đức Giê-hô-va. Gươm của Chúa.
And Gideon.
Và Gideon.
And 300 men.
Và 300 người.
Beat 72,000 men.
Đã chiến đấu 72, chiến thắng 72,000 người.
What are you saying to your children?
Bạn sẽ nói gì với con cái của bạn?
You're stupid.
Mày ngu lắm.
You're dumb.
Mày dại khờ.
No, 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 no.
Không, không được, không được.
You are painting their future.
Bạn đang tô vẽ cái tương lai của chúng.
Say to your children.
Hãy nói với chúng rằng.
I have confidence.
Mẹ có lòng tin.
I know you can do all things through Christ who strengthens you.
Mẹ biết rằng con có thể làm được mọi sự nhờ Chúa cứu thế thêm sức cho con.
I know that you will make wise choices.
Mẹ biết rằng con sẽ có những sự chọn lựa khôn ngoan.
You are a wise son.
Con là một đứa con trai khôn ngoan.
You are a wise daughter.
Con là một đứa con gái khôn ngoan.
Imagine God speaking to King David.
Hãy tưởng tượng Đức Chúa Trời phán với lại vua David.
He said, "Name your son to be Solomon."
Hãy đặt tên con trai của ngươi là Salomon.
Before he's born, God begins to name these children.
Trước khi người này được sanh ra, Đức Chúa Trời đã bắt đầu đặt tên cho những đứa trẻ này.
What does Solomon mean?
Salomon có nghĩa là gì?
It means peace.
Có nghĩa là bình an.
And all the time that Solomon was king.
Và trong suốt thời gian Salomon làm vua.
There was never a battle.
Không có một chiến trận nào cả.
There were no wars.
Không có một chiến trận nào cả.
Because the Spirit of God.
Vì có thần linh của Chúa.
Speaking through David.
Đã nói qua David.
Had painted the future.
Đã tô vẽ một tương lai.
For his son.
Cho con của ông.
What are you painting with the words of your mouth?
Bạn đang tô vẽ những gì qua lời của miệng bạn?
My mother was a Christian.
Mẹ tôi là một người tin Chúa.
When I was in school.
Khi tôi còn ở trong học đường.
I would go to school.
Tôi đi học.
Sometimes I was afraid.
Có khi tôi sợ hãi.
I would think, oh, what if I can't do the work?
Tôi nghĩ, oh, nếu tôi không thể làm việc được.
And I would say to my mother.
Và tôi nói với mẹ tôi.
I'm afraid I can't learn.
Con sợ rằng con không học được.
I'm afraid I'm dumb.
Con sợ rằng con ngu dại.
And my mother would say to me.
Và mẹ tôi nói với tôi.
Oh, you're smart.
Oh, không, con thông minh.
You will do well.
Con sẽ làm rất tốt.
You can get good grades.
Con sẽ học được điểm hạng tốt.
I said, how do you know that?
Tôi hỏi làm sao mẹ biết được?
She said, because you are a smart baby.
Và bà nói, vì con là một đứa trẻ thông minh.
When I went to high school.
Khi tôi đi ở trường trung học.
Went into the upper grades.
Và lên những lớp cao hơn.
I wanted to go to a university.
Tôi đã muốn đi trường đại học.
But we didn't have any money.
Nhưng mà chúng tôi không có tiền.
And so I needed to get a scholarship.
Cho nên tôi cần phải có một học bổng.
Because in various countries sometimes universities will help you financially.
Vì ở nhiều quốc gia thỉnh thoảng những trường đại học thì sẽ giúp đỡ tài chính.
That is if you're real smart.
Mà bạn phải rất là thông minh.
I said to my mother.
Và tôi nói với mẹ tôi.
Oh, I want to go.
Oh, con muốn đi.
We have no money.
Mà chúng tôi ta không có tiền.
And I don't know if I'm smart enough to get a scholarship.
Mà con không biết là con có thông minh đủ để con được học bổng hay không.
And my mother said to me.
Và mẹ tôi nói với tôi.
Oh, you will get two scholarships.
Con sẽ được hai học bổng luôn á.
You are a smart baby.
Thì con là một đứa trẻ khôn ngoan.
You've always been smart.
Con rất là thông minh.
You can do it.
Con có thể làm được.
And I did it.
Và tôi đã làm được.
But my mother.
Nhưng mẹ tôi.
Painted my future.
Đã tô vẽ một tương lai.
With her words.
Với lời của bà.
God has painted your future with His word.
Đức Chúa Trời đã cũng tô vẽ tương lai của bạn với lời của Ngài.
God has said to you,
Đức Chúa Trời đã phán với bạn.
You can do all things through Christ who strengthens you.
Con có thể làm được mọi sự nhờ Chúa cứu thế thêm sức cho con.
You may say to me today,
bạn có thể nói với tôi hôm nay.
I'm married to a man or a woman who are not Christians.
Tôi đã lập gia đình với một người đàn ông hay là một người phụ nữ không phải là tín đồ.
So what about my children?
Như vậy thì con tôi như thế nào?
Oh, you can paint your children's future.
Bạn cũng có thể tô vẽ tương lai của con bạn.
Because one believing mate.
Bởi vì chỉ có một người tin nhận Chúa.
Sanctifies the household.
Thì cả nhà được nên thánh.
It just takes one.
Chỉ cần một người.
Speaking God's word.
Nói lời của Chúa.
To paint that future.
Để tô vẽ tương lai.
And if you are a Christian.
Nếu bạn là một người tín hữu.
You are the one.
Bạn là người đó.
Whether you're the mother or the father.
Bất kể là bạn là mẹ hay là cha.
Now let me give you three ways.
Cho tôi sẽ cho bạn ba cách.
These are wonderful ways.
Đây là những cách rất là tuyệt vời
to cover your family.
Để bao phủ gia đình của bạn.
Oh, these are so wonderful.
Đây là điều rất là tuyệt vời.
If you can write them down.
Nếu được thì bạn viết xuống.
If you can't, you can remember them.
Nếu không viết thì bạn hãy ráng nhớ.
How can I cover my family?
Làm thế nào tôi có thể bao phủ gia đình của tôi?
How can I cover my marriage?
Làm thế nào tôi có thể bao phủ hôn nhân của tôi?
Number one.
Điểm thứ nhất.
You can pray.
Bạn có thể cầu nguyện.
The Bible tells us in 1 John 5:16.
Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 16.
1 John 5:16.
Giăng nhất đoạn 5 câu 16.
If any man sees his brother sin a sin which is not unto death.
Nếu có ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đưa đến sự chết.
He shall ask.
Thì người ấy cầu nguyện.
And he shall give him life for them that sin not unto death.
Và Đức Chúa Trời sẽ ban cho người sự.
There is a sin unto death.
Cũng có tội đưa đến sự chết.
I do not say that he shall pray for it.
Tôi không nói anh chị em phải cầu nguyện về tội đó.
What does the Bible tell us to do for our family?
Kinh Thánh nói gì? Nói chúng ta phải làm gì cho gia đình chúng ta?
What do we see when there's sin and death in our family?
Chúng ta thấy gì khi có tội lỗi và sự chết ở trong gia đình chúng ta?
We pray.
Chúng ta cầu nguyện.
And we pray.
Chúng ta cầu nguyện.
And we pray.
Và chúng ta cầu nguyện.
And we pray.
Chúng ta cầu nguyện.
And we pray.
Và chúng ta không.
And we don't give up.
Không đầu hàng.
My father had a total nervous breakdown.
Cha tôi bị suy nhược thần kinh toàn bộ.
Cursed God.
Nguyền rủa Đức Chúa Trời.
The doctor said he would never come out of a mental hospital.
Bác sĩ nói rằng ông sẽ không bao giờ ra khỏi nhà thương tâm thần.
My mother prayed.
Mẹ tôi đã cầu nguyện.
And she prayed.
Mẹ tôi cầu nguyện.
In the name of Jesus.
Trong danh Chúa Giêsu.
She prayed.
Mẹ tôi cầu nguyện.
In 1 year.
Trong một năm.
My father was out of the hospital.
Cha tôi được ra khỏi nhà thương.
Received Jesus as his savior.
Tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của ông.
Was water baptized.
Được làm báp têm nước.
And is in heaven today.
Và ông đang ở trên thiên đàng bây giờ.
Because my mother covered our family with prayer.
Bởi vì mẹ tôi đã bao phủ gia đình tôi bằng lời cầu nguyện.
Pray.
Hãy cầu nguyện.
Don't give up.
Đừng đầu hàng.
Number two.
Điều thứ hai.
And I've been teaching on this a lot.
Và tôi đã dạy điều này rất là nhiều.
Your words.
Lời nói của bạn.
Your words are so important.
Lời nói của bạn rất quan trọng.
Proverbs 11:13.
Châm ngôn đoạn 11 câu 13.
Proverbs 11:13.
Châm ngôn đoạn 11 câu 13.
Says a talebearer reveals secrets.
Kẻ ngồi lê đôi mắt tiết lộ điều bí mật.
But he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Nhưng người có lòng đáng tin cậy giữ kín công việc.
We're not taking our words and exposing every wrong thing in our family.
Chúng ta sẽ không đem lời của chúng ta để đi tiết lộ tất cả những điều sai lầm trong gia đình của chúng ta.
But we are covering our family with God's word.
Nhưng mà chúng ta sẽ bao phủ gia đình của chúng ta với lời của Đức Chúa Trời.
What can we say about our family?
Chúng ta có thể nói gì về gia đình của chúng ta?
Oh, let me tell you what you can say.
Hãy để cho tôi nói với bạn điều gì bạn nên nói.
As for me and my house,
tôi và nhà tôi,
we will serve the Lord.
Chúng tôi sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va.
What do I say about my marriage?
Tôi nói gì về hôn nhân của tôi?
I love my wife.
Tôi yêu vợ tôi.
And my wife loves me.
Vợ tôi yêu tôi.
Because love covers.
Bởi vì tình yêu che đậy.
And love builds.
Và tình yêu xây dựng.
You say I don't feel it.
Bạn nói tôi không cảm thấy được.
I'm not talking about your feelings.
Tôi không nói về cảm nghĩ của bạn đâu.
I'm talking about your faith.
Tôi nói về đức tin của bạn đó.
But I have noticed this.
Tôi đã để ý điều này.
When you start speaking words.
Khi bạn bắt đầu nói lời.
And speaking words.
Và nói những lời của bạn.
And words of faith.
Lời của đức tin.
Pretty soon your feelings follow.
Thì chẳng bao lâu cảm nghĩ của bạn sẽ theo sau.
Your emotions follow.
Những cái sự xúc cảm của bạn sẽ theo sau.
And so we have a way.
Cho nên chúng ta có một cách thế.
A wonderful way.
Một cách rất là tuyệt vời.
That God has given us.
Mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta.
Number one is prayer.
Thứ nhất là sự cầu nguyện.
Number two are words.
Thứ hai là lời của chúng ta.
But number three.
Nhưng mà đây là điều thứ ba.
Are our actions.
Là hành động của chúng ta.
And that is very important.
Điều này rất quan trọng.
I believe that fathers need to show love to their sons.
Tôi tin rằng những người cha cần phải bày tỏ tình yêu của mình cho những đứa con trai.
They need need to hug their sons.
Họ cần phải ôm ấp những đứa con trai.
You say it's not the custom in my country.
Bạn có thể nói rằng, cái phong tục ở gia xứ của tôi không phải như vậy.
I'm not talking about customs.
Tôi không nói về phong tục ở trong xứ của bạn.
I'm talking about the word of God.
Tôi nói về lời của Đức Chúa Trời.
We need to love our daughters.
Chúng ta cần phải yêu thương những đứa con gái của chúng ta.
We need to hug them.
Chúng ta cần phải ôm ấp chúng.
We need to tell them I love you.
Chúng ta cần phải nói với chúng rằng mẹ yêu con.
Words and actions are important.
Lời và hành động rất quan trọng.
What can we do?
Chúng ta có thể làm gì?
When we don't touch our children?
Nếu chúng ta không chạm đến con cái của chúng ta.
And they want love and affection?
Và chúng nó muốn tình yêu và sự thân mật.
Many times they will go to sinners.
Nhiều lần chúng nó sẽ đi đến những kẻ tội nhân.
And girls will get in immoral situations.
Và những đứa con gái nó sẽ bị vô hoàn cảnh vô luân.
Looking for masculine affection.
Khi đi tìm kiếm sự âu yếm của người nam.
Many times young men.
Và nhiều khi những đứa con trai
will get into deviant lifestyles of sex.
Sẽ vướng vào nếp sống dâm dục lệch lạc.
Because they want the love of a man.
Bởi vì chúng cần tình yêu của một người nam.
And didn't receive it from their father.
Mà chúng không nhận được từ nơi cha của mình.
Mothers,
hỡi những bà mẹ.
Love your daughters.
Hãy yêu con gái, những đứa con gái.
Put your arm around.
Hãy choàng tay ôm chúng.
Hug them.
Hãy ôm chúng.
Kiss your sons.
Hãy hôn các con trai.
Love your sons.
Hãy thương yêu các con trai.
Show action.
Hãy làm bằng hành động.
Physical action.
Bằng hành động, bằng thể chất.
Toward your children.
Đối với các con của mình.
Toward your mates.
Đến với vợ hay chồng của mình.
Now I look in the Bible.
Tôi nhìn trong Kinh Thánh.
And I see something so powerful here.
Tôi thấy một vài điều rất là quyền năng ở đây.
It is so powerful.
Rất là mạnh mẽ.
And it is the difference between a blessing and a curse.
Và đó là sự khác biệt giữa sự chúc phước và lời nguyền rủa.
And it is a family problem.
Và đây là một cái nan đề của gia đình.
It is Genesis 9:23.
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 23.
Genesis 9:23.
Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 23.
It says, and Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders.
Shem và Japheth lấy áo vắt lên vai mình rồi đi thụt lùi.
And they went backward and saw not their father's nakedness.
Đi thụt lùi đến che đắp sự trần truồng của cha mình.
Now, if you have an Old Testament,
nếu bạn có Kinh Thánh Cựu Ước.
In the book of Genesis, it tells us the story of Noah and the flood.
Ở trong sách Sáng Thế Ký có nói về cho chúng ta về câu chuyện của Noe và nước lũ.
And we know that Noah built an ark.
Và chúng ta biết rằng Noe là người đã đóng cái chiếc tàu.
And saved his family.
Và đã cứu cả gia đình của mình.
And when he came out of the ark.
Và khi ông ra khỏi chiếc tàu.
The flood now is not upon the world.
Và nước lũ không còn ở trên đất nữa.
He planted a vineyard.
Và ông đã trồng một vườn nho.
He had three of his sons with him.
Và ông đã có ba đứa con trai với ông.
His own wife.
Và vợ của ông.
And his sons' wives.
Và những đứa con dâu của ông.
And after he planted this vineyard.
Và sau khi ông đã trồng vườn nho.
He got drunk.
Ông đã say sưa.
Now here he is, the father.
Đây, ông ở đây là một người cha.
The man of faith.
Một người đầy đức tin.
And he makes a big mistake.
Và đã làm một lỗi lầm lớn.
And sometimes we are mad at our parents.
Và đôi khi chúng ta rất là giận dữ với cha mẹ của chúng ta.
Because they are not perfect.
Vì họ không có hoàn toàn.
So we will go around telling everything that's wrong with our mother and our father and what they did to us.
Và chúng ta đi vòng quanh với tất cả mọi người và nói những điều sai trật về mẹ của chúng ta và cha chúng ta và những gì mà họ làm đối xử với chúng ta.
Now let's see the dangerousness of that.
Hãy nhìn sự nguy hiểm của điều này.
Because we see that Ham, one of the sons,
vì chúng ta thấy rằng Cham, một trong những đứa con trai,
went in and saw his father drunk.
Bước vào và thấy cha mình say sưa.
And naked.
Và trần truồng.
Now that was not a good thing for Noah to do.
Bây giờ Noe làm như vậy thì không tốt.
But parents are not perfect.
Nhưng mà cha mẹ thì không có phải là hoàn hảo.
Our heavenly Father is perfect.
Chỉ có cha thiên thượng mới hoàn hảo.
Children are not perfect.
Con cái cũng không có hoàn hảo.
And we're not here to uncover each other.
Nhưng mà chúng ta ở đây không phải đào bới lỗi của nhau.
We are here to cover.
Chúng ta ở đây che đậy.
And when we uncover, we dishonor.
Khi chúng ta đào bới với nhau thì chúng ta đã không có tôn trọng.
And when we cover, we honor.
Và khi chúng ta che đậy thì chúng ta tôn trọng.
Ham came out and laughed at his father.
Cham bước ra và cười vào cha mình.
Look at that old man, he's drunk and naked.
Hãy nhìn ông già đó, ổng say sưa và ổng trần truồng.
But Shem and Japheth,
nhưng mà Shem và Japheth,
they took a garment.
Họ đã lấy một cái áo.
They wouldn't even look at their father's nakedness.
Họ không dám nhìn vào sự trần truồng của cha mình.
They didn't laugh.
Và cũng không cười.
They went in and covered their father.
Họ đi lùi vào và che đậy cho cha mình.
God spoke a curse over Ham's household.
Đức Chúa Trời đã nói lời nguyền rủa trên nhà cả nhà của Cham.
And a blessing on Shem and Japheth.
Và sự chúc phước ở trên Sem và Japhet.
This is very important.
Điều này rất quan trọng.
That we watch what we are saying about our parents.
Chúng ta hãy cẩn thận về điều chúng ta nói về cha mẹ mình.
All parents have missed it.
Tất cả cha mẹ đều phạm lỗi.
But God didn't tell us to expose all of their weaknesses.
Nhưng mà Đức Chúa Trời không phán dạy chúng ta là phải phơi bày tội lỗi, sự yếu đuối của họ ra.
To laugh at their sins.
Và cười cợt trong tội lỗi của họ.
He called us to honor our parents.
Ngài phán dặn chúng ta phải tôn trọng cha mẹ mình.
And he told us in Ephesians 6.
Và Ngài dạy chúng ta ở trong Ephesians đoạn 6 rằng.
That if we would honor our parents.
Nếu chúng ta kính hiếu cha mẹ chúng ta.
It would go well with us.
Chúng ta sẽ được phước.
And we would live a long life.
Và chúng ta sẽ sống một cuộc sống dài lâu.
So you say, I want it to go well.
Cho nên bạn sẽ nói rằng, tôi muốn được phước.
And perhaps you had terrible parents.
Và có thể là bạn có một người cha, người mẹ rất là kinh khủng.
Maybe they deserted you.
Và có thể là họ đã bỏ bạn.
Maybe they didn't feed you or they beat you.
Và có thể là họ không cho bạn ăn hoặc là họ đánh đập bạn.
But you must cover them with forgiveness.
Nhưng mà bạn phải che đậy họ với sự
And you must walk on in the love of Jesus.
Và bạn phải tiếp tục bước đi trong sự yêu thương của Chúa Giêsu.
By honoring your parents.
Bằng sự kính hiếu cha mẹ của bạn.
Because they're parents.
Vì cớ họ là cha mẹ.
Not because of what they did.
Không phải vì cớ họ những gì họ đã làm.
Or what they didn't do.
Hoặc là những gì họ không làm.
But God says we are by our actions.
Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng bởi hành động của chúng ta.
To show our honor,
chúng ta bày tỏ sự kính hiếu của chúng ta,
that we might receive the blessings,
để chúng ta nhận được phước hạnh.
And so God has three ways for us to cover.
Cho nên Đức Chúa Trời có ba cách để cho chúng ta che đậy.
Through prayer,
qua sự cầu nguyện.
Through our words,
bằng lời của chúng ta.
And through our actions,
và bằng hành động của chúng ta.
And he will show us the actions to do.
Và chính Ngài sẽ chỉ cho chúng ta những điều gì chúng ta phải làm.
Because actions speak very loudly.
Vì những hành động sẽ nói lên rất là lớn.
God has wonderful plans for our family.
Đức Chúa Trời có một chương trình tuyệt vời cho gia đình của chúng ta.
He has the greatest family plans.
Ngài có một chương trình vĩ đại nhất, những chương trình vĩ đại nhất.
In our family, we have what we call family time.
Trong gia đình của chúng tôi có cái thời giờ gọi là thời giờ của gia đình.
And it doesn't take a long time.
Nó không cần phải mất nhiều thời giờ.
But we tell each other something good that they have done in the last 7 days.
Nhưng mà chúng tôi nói cho mỗi một người về những điều gì họ đã làm tốt trong 7 ngày vừa qua.
No one is allowed to criticize.
Không ai được nói cái lời chỉ trích.
No one is allowed to be negative.
Không ai được nói cái lời tiêu cực.
So my husband will say something nice to me.
Cho nên chồng của tôi sẽ nói những điều tốt về tôi.
To my son-in-law.
Cho con trai của tôi.
To my daughter.
Cho con gái của tôi.
To my son if he's there.
Cho con trai của tôi nếu nó có ở đó.
To his daughter.
Cho con gái của nó.
Then I will say something nice to my husband.
Và tôi sẽ nói những điều tốt cho chồng tôi.
To my son-in-law.
Cho con trai của tôi.
To my daughter.
Cho con gái của tôi.
To my son.
Cho con trai của tôi.
His granddaughter, his daughter.
Cho con gái của nó.
And then it keeps going down the line.
Và nó cứ tiếp tục như vậy xuống.
Until everyone has said something good about everybody.
Và để cho tất cả mọi người đều có cơ hội nói tốt về tất cả mọi người khác.
It does something to us.
Nó thật sự tác động vào trong chúng tôi.
It bonds us together.
Nó đã cột chúng tôi với nhau.
We appreciate each other.
Chúng tôi biết ơn lẫn nhau.
We love each other.
Chúng tôi yêu lẫn nhau.
Now maybe you don't have that kind of an opportunity.
Có thể bạn không có được cái may mắn đó, hoàn cảnh đó.
Maybe you're single.
Có thể là bạn là người độc thân.
But if your parents are living.
Nhưng mà nếu cha mẹ bạn còn sống.
You could say something nice to them.
Bạn có thể nói một điều tốt về họ.
Or send them a nice message.
Hoặc là gửi họ một cái tấm thiệp.
If you are married,
nếu mà bạn lập gia đình,
could you say two nice things to your wife?
Bạn có thể nói hai điều tốt về vợ cho vợ của bạn không?
I want you to do that.
Tôi muốn bạn nói điều đó.
You have a husband?
Bạn có một người chồng.
Could you say two nice things to your husband?
Bạn có thể nói hai điều tốt cho chồng của mình không?
I want you to do that.
Tôi muốn bạn làm như vậy.
Do you have children?
Bạn có con cái không?
Could you say two nice things to each child?
Bạn có thể nói hai điều tốt về cho mỗi một đứa không?
God wants to bond us together.
Chúa muốn nối kết chúng ta lại với nhau.
Not break us apart.
Không phải là tách rời chúng ta ra.
And so these words.
Cho nên những cái lời này.
These words of love.
Những cái lời của sự yêu thương.
Can bring a bonding.
Có thể mang đến một sự kết hiệp.
I like to teach the word.
Tôi thích dạy lời.
I love to teach the word.
Tôi thích dạy lời của Chúa.
But I like best of all to get you to do the word.
Nhưng mà tôi thích nhất hơn nữa là khiến cho bạn làm theo lời Chúa.
And so does your heavenly Father.
Và Cha ở trên trời cũng vậy.
So right now I'm going to pray for your family.
Cho nên ngay bây giờ tôi muốn cầu nguyện cho gia đình của bạn.
Father, I pray for all the families watching this.
Thưa Cha, con muốn cầu nguyện cho tất cả những gia đình đang xem cái bài học này.
That they would be strong in God.
Để họ có thể được mạnh mẽ ở trong Ngài.
Praying for one another.
Để cầu nguyện cho lẫn nhau.
Speaking words to one another.
Để nói những lời lành với nhau.
Showing actions of love to one another.
Để tỏ những hành động yêu thương với nhau.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu.
I want you to say this.
Tôi muốn bạn nói điều này.
As for me and my house,
tôi và cả nhà tôi,
we will serve the Lord.
Chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện chương trình ISOM, Phụ nữ của thế giới. Sự giảng dạy trong học trình quốc tế này đã được hình thành nhằm vào sự khích lệ, thêm lên năng quyền và trang bị những người con gái của Chúa tại nhiều nơi trên thế giới để giúp đỡ cho phụ nữ hiểu rõ đức tin nơi Chúa và trở thành những người nữ phục vụ đắc lực hơn cho Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu quý. Đây là loạt bài chương trình của Đức Chúa Trời cho gia đình phần thứ 2.
What a wonderful plan God has for your family and my family.
Đức Chúa Trời có một chương trình thật tuyệt vời cho gia đình của bạn và gia đình của tôi.
And when we see that plan and get into that plan, I'm telling you, God will do beyond what you can imagine or expect.
Khi chúng ta thấy chương trình đó và bước vào chương trình đó, tôi nói với bạn rằng Đức Chúa Trời sẽ làm vượt xa những sự tưởng tượng của bạn và hy vọng.
And I know that your family is very important to you.
Và tôi biết rằng gia đình của bạn rất là quan trọng đối với bạn.
Because God made us that way.
Vì Đức Chúa Trời đã sáng tạo chúng ta cách đó.
The family institution is in the Bible.
Nguyên tắc của gia đình từ ở trong Kinh Thánh.
It is from the beginning to the end, God talks about the family.
Từ lúc khởi đầu Kinh Thánh cho tới cuối cùng, Đức Chúa Trời nói về gia đình.
So what you and I want to know is how we can see our family victorious.
Cho nên điều mà tôi và bạn cần phải biết là chúng ta làm thế nào để chúng ta thấy gia đình của chúng ta đắc thắng.
Because when people are wounded in a family, that wound lasts a long time.
Bởi vì khi người ta bị thương tích trong một gia đình thì vết thương đó vẫn còn lại rất lâu.
You know, it is said that hurting people hurt others.
Bạn biết không, người ta nói rằng những người bị thương tổn làm tổn thương người khác.
So if a father is hurting, he will hurt his wife and his children.
Cho nên nếu người cha bị thương tổn thì người đó sẽ làm tổn thương vợ và con của mình.
And then when children are hurt, they grow up and hurt their children.
Và khi con cái bị thương tổn thì nó lớn lên, nó làm tổn thương con cái của nó.
And God has a wonderful plan to heal wounded hearts.
Đức Chúa Trời có một chương trình tuyệt vời để làm chữa lành những cái tấm lòng đau thương.
God has a wonderful plan to heal wounded families.
Đức Chúa Trời có một chương trình tuyệt vời để chữa lành những gia đình bị tổn thương.
Now when we look at Proverbs 15:13,
nếu chúng ta đọc ở trong Châm ngôn đoạn 15 câu 13.
Proverbs 15:13.
Châm ngôn đoạn 15 câu 13.
It says, a merry heart maketh a cheerful countenance.
Lòng vui tươi làm mặt mày hớn hở.
But by sorrow of the heart, the spirit is broken.
Lòng buồn rầu, tinh thần suy sụp.
When a spirit is broken in a man or a woman, it just causes all kinds of problems.
Khi tinh thần suy sụp ở trong một người đàn ông hay người đàn bà, nó gây ra đủ mọi nan đề.
And many, many times, broken spirits start in the home.
Và thường, rất nhiều lần, những cái tinh thần suy sụp đó bắt đầu từ trong gia đình.
In Proverbs 18:14.
Châm ngôn đoạn 18 câu 14.
Proverbs 18:14.
Châm ngôn đoạn 18 câu 14.
It says, the spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear?
Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật, nhưng tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi.
The Bible tells us that if you have a strong spirit,
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta có một tinh thần mạnh mẽ,
It can take care of the wounded part of your life.
Nó có thể chăm sóc cho cái phần mà tổn thương trong cuộc đời của chúng ta.
When you have a strong spirit, it will take you through many bad circumstances.
Khi chúng ta có một tinh thần mạnh mẽ thì nó sẽ đưa chúng ta qua khỏi những cái cảnh huống khó khăn.
But the Bible says when you have a wounded spirit, who can bear it?
Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta có một tinh thần suy sụp thì ai có thể chịu đựng nổi?
I believe that most wounded spirits start in the home.
Tôi tin rằng tất cả những cái tinh thần suy sụp này bắt đầu từ trong gia đình.
I believe what you're going to see today is the root problem of all families.
Tôi tin rằng bạn sẽ thấy được ngày hôm nay nan đề cội rễ của mọi gia đình.
And the Bible tells us if we can take an axe to the root, we can get the thing out.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta đặt cái rìu được vào cái gốc rễ đó thì chúng ta có thể nhổ nó ra.
So we're going to take the axe of God's word and knock that root out.
Cho nên chúng ta sẽ lấy cái rìu của lời Chúa và bứng cái rễ đó ra.
Now in Malachi 4:5 through 6, it tells us something very important.
Kinh Thánh ở trong Malachi đoạn 4 câu 5 câu 6 cho chúng ta biết một việc rất là quan trọng.
That's Malachi 4:5 through 6.
Malachi đoạn 4 câu 5 tới câu 6.
It says, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord."
Này, ta sẽ phái tiên tri Eli đến với các con trước ngày lớn và kinh khủng của Chúa đến.
And he will turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers.
Người sẽ hướng lòng cha về với con cái và lòng con cái về với cha.
Lest I come and smite the earth with a curse.
Kẻo ta sẽ đến và sẽ giáng sự rủa sả trên đất này.
When fathers are turned away from their children,
khi những người cha xây bỏ những đứa con của mình,
it brings a curse.
Nó sẽ mang tới sự rủa sả.
And what happens?
Và những gì xảy ra?
Children turn away from their fathers.
Và những đứa trẻ xây lưng khỏi cha của mình.
And that family exists with wounded spirits.
Thì trong gia đình đó có những cái tâm thần đổ vỡ.
Broken relationships in a home bring a curse.
Những cái sự liên hệ bị đổ vỡ ở trong nhà đem đến sự rủa sả.
Now what is this curse?
Sự rủa sả này là gì?
It is rejection.
Đó là sự chối bỏ.
And all over the world we see fathers and mothers rejecting children.
Và khắp nơi trên thế giới, chúng ta thấy những người cha và những người mẹ chối bỏ con của mình, từ bỏ con của mình.
And then children rejecting fathers and mothers.
Và những đứa con thì từ bỏ cha và mẹ nó.
And growing up to reject their children.
Và khi lớn lên chúng lại cũng từ bỏ con cái của chúng.
So it is a curse.
Cho nên đó là một sự rủa sả.
And it keeps producing a curse in the home.
Và nó sẽ tiếp tục sản sinh cái sự rủa sả trong gia đình.
And it is rejection.
Và đó là sự từ bỏ.
Now the most difficult thing for the human personality is rejection.
Cái điều khó nhất ở trong cái cá tính của con người là sự ruồng bỏ.
You can take sickness.
Bạn có thể chịu được bệnh tật.
Lack of food.
Thiếu ăn.
All kinds of trials and troubles.
Đủ thứ thử thách và khó khăn.
But to be rejected by someone is the hardest thing we have to handle.
Nhưng mà bị ruồng bỏ bởi một người nào đó là cái điều khó nhất mà chúng ta có thể chịu được.
And it is the most difficult when it comes from rejection in a family.
Và cái điều khó nhất là khi nó đến từ cái sự ruồng bỏ ở trong một gia đình.
Many times when a son experiences rejection from his father,
nhiều lần khi một đứa con trai trải qua sự khước từ của cha nó,
he feels that all men reject him.
Nó sẽ cảm thấy rằng tất cả những người đàn ông đều ruồng bỏ nó.
It probably is not true.
Điều này không phải là sự thật.
But he got that perception of rejection in his home.
Nhưng vì nó đã có một cái sự tiếp nhận cái sự ruồng bỏ trong gia đình của nó.
So he carries that rejection all of his life.
Cho nên nó mang cái sự ruồng bỏ đó trong cả cuộc đời của nó.
Now that is the bad news.
Đó là một tin xấu.
But I'm not here to teach you bad news.
Nhưng mà tôi không ở đây để dạy các bạn một tin xấu.
I'm here to teach you good news.
Tôi có một tin tốt cho bạn.
And God's word is good news.
Và lời của Chúa là tin tốt lành.
Good news for the family.
Tin tốt lành cho gia đình.
Let me read you a scripture that is out of this world.
Xin cho tôi đọc cho bạn một câu kinh thánh mà nó ra khỏi thế giới này.
You may not have this part of the Bible.
Bạn có thể không có cái phần này của kinh thánh.
So I want you to remember this scripture.
Cho nên tôi muốn bạn thuộc lòng cái câu kinh thánh này.
It is Ephesians 1:6.
Đó là Ephesians đoạn 1 câu 6.
Ephesians 1:6.
Ephesians đoạn 1 câu 6.
To the praise of the glory of his grace wherein he hath made us accepted in the beloved.
Để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài.
Now maybe you were not accepted by your mother, your father, your brothers or your sisters.
Có thể là bạn không được thừa nhận cha của mình, mẹ của mình, có anh em của mình.
But the Bible says that you are accepted by your heavenly Father.
Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta được chấp nhận bởi Cha thiên thượng của chúng ta.
And when you receive Jesus as your savior, you became the most accepted of the most accepted of the most accepted.
Và khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta, thì chúng ta trở thành một người được tiếp nhận nhiều nhất, một người được nhiều nhất trong tất cả những người được nhiều nhất.
Now I want to show you how accepted you are.
Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy bạn đã được chấp nhận như thế nào.
So if those thoughts of rejection come to you, you will resist them.
Cho nên khi mà cái ý tưởng về sự từ bỏ đến với bạn thì bạn phải chống cự lại nó.
You will know that's the devil talking to you.
Và bạn sẽ biết rằng đó là ma quỷ đang nói với bạn.
And if you resist the devil,
và nếu bạn chống cự lại ma quỷ,
he will flee from you.
Thì nó sẽ lánh xa bạn.
Now listen to this scripture.
Hãy nghe câu kinh thánh này.
This is very important for you.
Điều này rất quan trọng cho bạn.
It is Luke 1:28.
Đó là Luca đoạn 1 câu 28.
And the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with you, blessed art thou among women.
Vào gặp Mary, thiên sứ nói, xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô.
Who is this angel talking to?
Người thiên sứ này nói chuyện với ai vậy?
He is talking to Mary.
Đang nói chuyện với Mary đó.
And he says to her, you are highly favored.
Và thiên sứ nói với cô rằng cô là người được phước nhất.
Mary is called the highly favored one.
Mary được gọi là người được phước nhất.
Now you say, oh, that's Mary.
Bạn sẽ nói, oh, đó là Mary.
But listen.
Nhưng mà hãy nghe đây.
Listen.
Hãy nghe đây.
The Bible that says you are accepted in the beloved.
Kinh Thánh nói rằng bạn là người được chấp nhận ở trong con yêu dấu.
We just read that scripture.
Chúng ta mới vừa đọc Kinh Thánh đó.
Accepted is the same word as highly favored.
Chấp nhận có nghĩa cũng đồng nghĩa với lại chữ được hồng phúc cao.
You say Mary, the mother of Jesus, is highly favored.
Bạn sẽ nói Mary là mẹ của Chúa Giêsu rất được ơn.
And the Bible says you are as highly favored as Mary.
Nhưng mà Kinh Thánh đã nói rằng bạn cũng được phước như Mary vậy đó.
Hallelujah.
Hallelujah.
You are accepted by the Father.
Bạn được tiếp nhận bởi Cha thiên thượng.
Because you have received Jesus.
Vì bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu.
And so we must remember that.
Cho nên chúng ta phải nhớ điều đó.
Because many times we are carrying rejection.
Vì có lắm lúc chúng ta đã mang lấy cái sự từ bỏ.
We need to see what the Bible says about us.
Chúng ta cần phải biết Kinh Thánh nói gì về chúng ta.
Maybe our earthly father said we're no good.
Có thể là cha ở trên đất này nói rằng chúng ta không tốt.
But your heavenly father says you're highly favored.
Nhưng mà cha thiên thượng nói rằng bạn được hồng ân.
Maybe your earthly mother said you're ugly.
Có thể mẹ của bạn nói rằng bạn xấu xí quá.
But your heavenly father said you're accepted in the beloved.
Nhưng mà cha thiên thượng nói rằng bạn đã được tiếp nhận trong con yêu dấu.
So we must learn right now rejection is a lie from the devil.
Cho nên chúng ta phải biết rằng sự chối bỏ, sự từ bỏ là dối trá đến từ ma quỷ.
And he has planted it in families.
Và nó đã trồng sự dối trá đó vào trong gia đình.
To go from generation to generation.
Để nó di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Now what causes rejection?
Điều gì đã gây nên sự từ chối?
I believe many times rejection is caused from unwanted pregnancy.
Nhiều lần sự từ chối đến từ một cái sự thụ thai ngoài ý muốn.
Now we know that babies in the womb can hear what is said.
Bây giờ chúng ta biết là thai nhi ở trong tử cung có thể nghe được tiếng nói.
Because when John the Baptist was in the womb, he heard the words that were spoken outside.
Vì khi Giăng Báp-tít ở trong lòng của mẹ thì ông nghe được cái tiếng nói ở bên ngoài.
So that unborn baby may hear his mother say, I don't want this baby.
Cho nên cái đứa trẻ mà chưa sanh ra đó, nó sẽ nghe mẹ nó nói rằng mẹ nó không muốn đứa trẻ này.
Maybe that father said, I never wanted this pregnancy.
Có thể người cha nói rằng tôi không bao giờ muốn cái bào thai này.
And there is a feeling of rejection.